Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trang Nguyễn hỏi:
Em thì qua đây định cư gần 2 năm, đi cùng với con trai 10 tuổi. Thì bé sinh, lúc sinh ở Việt Nam thì trẻ con của nó sinh thì nó được chích cái mũi ngừa lao. Thì còn bên đây thì em tìm hiểu thì con nít bên này nó sinh ra này nó không có chích cái mũi ngừa lao. Lý do là tại vì bên này môi trường không khí nó sạch sẽ, thành ra đâm ra là con nít bên này là không có chích cái mũi đó. Nhưng mà con nít ở Việt Nam thì nó lại chích cái mũi đó. Thành ra cái lúc mà khi mà làm cái hồ sơ để mà đi định cư bên này á, trước khi mà phỏng vấn các kiểu rồi này đi chụp tim phổi các kiểu thì con em thì nó không có vấn đề gì hết. Và qua đây á, để mà test sức khỏe lại để mà làm hồ sơ xin thẻ xanh thì cũng không có vấn đề gì hết, là bình thường. Nhưng mà mới một năm, nói chung là đọc hồ sơ năm trước rồi, năm nay á, thì cái hồ sơ sức khỏe thì nó lại bổ sung, nó hết hạn, nó chỉ có thời hạn một năm thôi. Thì bổ sung khám sức khỏe lại thì khi mà test lao dưới da thì em thì không có vấn đề gì, nhưng mà thằng nhóc á là nó có phản ứng, có nghĩa là cái tay của nó dưới cánh tay, chỗ vết tim chỗ nó thì nó có cái vết sưng to. Mà em đo á, bác sĩ cũng đo và em về nhà em đo lại á, là nó khoảng tầm 15 mm hoặc là có thể hơn 15 mm. Thì em cũng tìm hiểu này kia kia nọ các kiểu á, thì cũng được biết đó là những đứa mà nó sinh ở Việt Nam á mà nó chích cái mũi ngừa lao đó thì khi mà test thì có đôi khi nó sẽ phản ứng, tại trong người nó có cái kháng thể lao, nó sẽ có cái phản ứng khi mình test lao chứ không phải là nó bị nhiễm vi trùng lao. Thành ra hôm bữa cái lúc đó chưa có tìm hiểu kỹ thì cũng hoang mang, thành ra là cũng tìm thấy cái văn phòng của bác sĩ Hiền, thành ra cũng muốn hỏi để cho đỡ lo, tại vì nhà cũng mới sinh em bé cũng được 7 tháng thì sợ nó có bệnh có vi trùng trong người thì nó lây cho em nó thôi, chứ không có vấn đề gì hết, thì cũng lo vậy thôi, thì em muốn hỏi vậy thôi. Em hỏi là muốn có nghĩa là nó như vậy thì nó có phải là nó có vi trùng lao, nó đã nhiễm lao hay không đó. Thì em cũng có hỏi anh em, thì anh em nói là không phải như vậy đâu, nếu mà nó bị lao á là nó sẽ sốt, nó sụt cân, nó xanh xao và nó đau ngay ngực, râm ran ngay ngực, và nó sốt liên tục, cứ về chiều nó sốt liên tục và nó ho rất là dữ. Còn bé biểu hiện bình thường không có vấn đề gì hết, nó chỉ có ví dụ như mấy hôm nay trở lạnh thì nó hơi ho chút tỉnh nó rồi lại thôi, thì giống như dị ứng thời tiết thì không có biểu hiện sụt cân, xanh xao, bỏ ăn hay cái gì hết, không có vấn đề gì hết. Đó, thì em chỉ muốn hỏi vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh lao mà chúng ta gọi đây là lao tiềm ẩn. Thì trước hết nói về cái vấn đề thử lao tố, tự nhiên là mình chích vào trong người, trong da, và còn có tên là Mentu test, là do cái ông tên là Mentu làm cái test này. Thì nói ở Mỹ, nói chung lúc mà bệnh nhân mà thử cái lao tố và cái kết quả sưng, cái ngoài da, cái chỗ thử nó sưng lên và đo cái đường kính nó trên hoặc là bằng 15 mm, thì người ta kết luận là có nhiễm trùng lao dù cái người đó trước đây là có chích ngừa lao BCG hay là không. Mà nếu người đó không có cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lao như là sốt hay là xuống cân hay là mệt mỏi hay là ho kéo dài, mà chúng ta thường hay mô tả cái bệnh lao do cái chữ lao cũng có nghĩa là mình kiệt sức như ngày xưa vậy đó. Và nếu mà người đó mà chụp hình phổi cũng bình thường mà chỉ có cái dấu hiệu thử lao ở ngoài da đó thôi, thì người ta sẽ đi đến kết luận là đây là một cái trường hợp lao tiềm ẩn, có nghĩa là nó không có hoạt động mà mạnh mẽ phát ra ngoài. Thì để nói nhanh là những cái trường hợp đó thì người đó không có lây cho người khác, là vì thường thường trong cái đàm hay là trong cái nước miếng của họ thì không có cái vi trùng lao. Lao tiềm ẩn tiếng Anh gọi là latent tuberculosis, thì có nghĩa là cái hệ miễn nhiễm của cái người bệnh đó có cái khả năng kiềm chế cái vi khuẩn bệnh lao ở trong cái cơ thể của người đó, mặc dù là cái con vi trùng lao nó hiện diện ở trong cái người đó. thì cái người bệnh lao tiềm ẩn họ có nguy cơ biến thành cái lao hoạt động, nghĩa là sau trong những cái thời gian sắp tới đó, thì trong 100 người mà có mình định nghĩa là lao tiềm ẩn không có lây cho người khác đó, thì trong 100 người đó có khả năng là từ 5 cho tới 10 những cái người đó sẽ có nguy cơ là trở thành cái lao hoạt động. Và cái giai đoạn cơ nguy nhiều nhất, cái giai đoạn có khả năng mà trở thành hoạt động nhiều nhất là từ 1 hay 2 năm sau khi xảy ra nhiễm vi trùng lao. Sau khi mà cái người đó từ âm tính trong skin test, trong cái thử ngoài da, họ trở thành dương tính, thì trong cái khoảng 1-2 năm sau đó là lúc họ có khả năng trở thành cái lao hoạt động cao nhất. Thì cái người ta bởi vậy người ta mới dùng cái thuốc gọi là isoniazid trong cái mục đích này. Thì khi mà cái dùng thuốc đó, thường người ta dùng 9 tháng, người ta làm giảm 90% cái nguy cơ của cái lao tiềm ẩn tái phát thành ra cái lao hoạt động. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình lấy 100 người có phản ứng ngoài da với tuberculin, với lao tố, thì nếu mà mình không có làm gì hết thì sẽ có 5 cho tới 10 người là sẽ bị lao, nó bộc phát, nó trở thành hoạt động trở lại. Nhưng mà nếu 100 người đó uống cái thuốc isoniazid thường trong vòng 9 tháng thì chỉ không tới có một người thôi là sẽ bị cái lao tái phát hoạt động. Nghĩa là chúng ta giảm từ cái người mà có thể trở thành lao hoạt động từ 10 người thì xuống còn chừng một người. Thì tuy nhiên do cái uống thuốc trong cái thời gian cũng khá dài và một số phản ứng phụ của isoniazid là viết tắt là INH, thì người ta ước tính có chừng 50% bệnh nhân là thực sự là có uống thuốc đầy đủ. Trong lúc mình cho họ uống thì chỉ có chừng 50%, những cái nghiên cứu ở bên Mỹ thì họ thấy chỉ có 50% thôi là đã có uống cái thuốc đầy đủ. Thì bởi vậy người ta mới nghĩ tới một cái cách uống nó ngắn hơn mà có thể dễ quan sát hơn, là riêng cho những cái bệnh nhân trên 12 tuổi. Thì người ta có thể áp dụng một cái loại người ta gọi là một cái chế độ 12 liều, là 12 dose regimen. Người bệnh nhân họ uống thuốc, hai thứ thuốc, isoniazid và rifapentine. Và mỗi tuần họ chỉ cần uống một lần. Và thường ví dụ người ta cho y tá, người ta ngồi canh, thấy người đó có uống một lần. Và cứ một tuần như vậy uống một lần, có người khác quan sát, và trong 3 tháng và tất cả là chỉ 12 liều thuốc thì người ta thấy nó cũng hiệu nghiệm. Thì bình thường sau khi mà đã thử lao tố là cái tuberculin skin test đó, và như chúng ta đã nói là nếu mà nó to tới 15 mm là ví dụ người ta cho là phản ứng dương, thì sau đó thường chúng ta không có thử cái test đó nữa, thì dù đã chữa bệnh lao đàng hoàng, nghĩa là dù chúng ta đã cho thuốc và hy vọng mình đã trừ tiệt cái con vi trùng lao, nhưng mà cái phản ứng dương vẫn ở ngoài da, vẫn tồn tại như thường. Và nếu mà chúng ta thử nữa thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ là cái phản ứng mạnh hơn trước, và cái chỗ thử nó có thể nó trở thành loét và nó thành thèo. Thì một số người thì họ bị bắt buộc là phải thử cái phản ứng lao này. Ví dụ như những cái người đi làm bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân, hay là những cái sinh viên y khoa chẳng hạn, thì người ta bắt buộc người ta phải thử lại cái đó, và có thể thấy cái phản ứng nó yếu đi qua với thời gian và được xem là âm tính. Là tuy nhiên, nhưng mà để xác định xem cái người đó họ có thật sự là âm tính hay không, hay là trước đây họ đã dương tính và họ yếu lại, thì người ta dùng cái phương pháp, một số nơi người ta dùng phương pháp là two step testing, gọi là hai bước. Thì người ta test những cái lao cho người đó một lần, xong rồi 1 tới 2 tuần sau người ta làm cái test lại thêm một lần nữa. Thì nếu mà cái người bệnh đã từng bị lao thật sự thì nhờ tác dụng boosting của cái lần đầu, thì cái cơ lần thứ nhì cái cơ thể đã họ nhắc nhở lại là nhớ lại cái con lao tố đó, và lúc cái lần thứ nhì thì họ phản ứng đúng với cái mức của tuberculin. Ví dụ như nếu mà lần đầu họ thử 7 mm là họ âm tính, nhưng mà tới lần 2 tuần sau thử lại họ lên 15 mm, thì khi đó người ta vẫn coi người đó là dương tính. Thì nếu trong những cái trường hợp mà mình nghi ngờ cái kết quả của cái thử da, lao tố ngoài da, như cái trường hợp mà cháu bé ở 10 tuổi ở đây, ví dụ như trước có chích BCG thì mình nói có thể cái này phản ứng là do chích ngừa BCG, nhưng mà thật sự là nó không có phải là nhiễm trùng lao. Thì người ta có thể dùng cái thử nghiệm máu, lấy máu ra thử, gọi là Interferon Gamma Release Assay, viết tắt là IGRA. Thì người ta lấy những cái bạch cầu của cái người bệnh nhân, Nếu mà nó đã từng tiếp xúc với vi trùng lao thì khi mà nó trong cái thử máu là cái cách phản ứng nó khác, thì người ta căn cứ trên cái phản ứng đó người ta có biết là cái người bệnh đó hồi trước có lao hay không, hoặc là lúc đó có lao hay không. Và cái lao đó thì nếu mà nó phản ứng dương thì nó có, trong những cái trường hợp mà những cái người bị BCG thì nó không không có bị ảnh hưởng. Hoặc là ví dụ như cái người đó họ thử ngoài da mà họ phản ứng lại do những cái vi khuẩn trong môi trường không có gây bệnh lao nhưng mà là ảnh hưởng tới cái phản ứng lao tố, mấy cái người đó sẽ phản ứng ngoài da dương. Nhưng mà khi mà thử cái interferon gamma release assay là IGRA này thì họ có thể vẫn là âm tính. Bây giờ nói về cái chuyện mà tại sao mà ở Việt Nam mà chúng ta lại chích BCG mà bên Mỹ lại không, và cái chuyện Việt Nam như mà vị thính giả ở đây nói là ở Việt Nam ở đây cái không khí nó không có bị nhiễm trùng lao, thì nói cho chính xác hơn á, thì theo như là báo New York Times cho biết cái số liệu thì chừng 20 năm trước đây thì Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước mà có tỷ lệ bệnh lao cao nhất thế giới. Cứ 100.000 người dân là có 600 người bị lao, mà tôi theo nghĩ ở đây nếu khi mà Việt Nam định nghĩa lao thì không phải là lao tiềm ẩn không, mà có nghĩa là lao thực sự hoạt động. Và trong 20 năm nay thì hiện nay cái số này liệu này năm ngoái thì hiện nay cái tỷ lệ này nó giảm xuống còn chừng 200 người cho 100.000 dân. Thì BCG là cái thuốc chủng ngừa do hai cái nhà bác học người Pháp tên là Albert Camus và Camille Guérin. Camus là viết là C, G là Guérin là chữ G, và B là có nghĩa là bác sĩ. Bác sĩ là cái con vi trùng hình que. Thì hai ông này ông dùng cái con vi trùng hình que là nó trách nhiệm trong cái gây ra cái bệnh lao ở cái con bò là Mycobacterium bovis. Và ông cấy đi cấy lại cái con vi trùng này nhiều lần cho nó yếu đi để nó thành ra một cái thuốc chủng ngừa, thì cái con vi trùng nó vẫn sống. Và cái hồi mà người ta mới dùng đầu tiên thì hồi đó người ta cho những cái đứa trẻ sơ sinh mà mẹ nó sinh ra bị lao rồi, mẹ nó bị lao, thì người ta cho những cái đứa sơ sinh nó uống cái con vi trùng này, thì hồi đó hơi nguy hiểm hơn bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chích vào da cho những cái em bé sơ sinh. Thì BCG họ được dùng đầu tiên năm 1921, và từ đây thì mỗi cái phòng thí nghiệm, mỗi những cái cơ sở giống như là những cái viện Pasteur, họ có cái giống BCG khác, hơi khác nhau một chút. Và cái BCG viết tắt của cái bác sĩ Canmet Guérin là nó có thể gây ra một số biến chứng, và nhắc lại đây là một con vi trùng sống nhưng mà nó yếu đi rồi. Và nó hiệu nghiệm thế nào thì cho tầm gần 100 năm sau khi áp dụng lần đầu thì nó vẫn còn được tranh luận nhiều. Và nói chung thì người ta nghĩ là nó hiệu nghiệm chừng 50%, chứ không có phải là cứ chích BCG là không có bị lao, nó chỉ che chở được chừng 50%. Và có thể ngăn ngừa được những cái bệnh lao nặng, những cái bệnh lao mà nguy hiểm như là bệnh lao mảng óc, những cái lao phổi dạng kê, như là gọi là Miliary Tuberculosis, khi mà mình chụp hình mình thấy là lốm đốm như là mưa ở trên cái phổi của cái người bệnh nhân đó, thì cái đó là cái hạng lao, hạng kê, dạng kê. Thì những cái đó là những cái trường hợp nặng, thì có vẻ như là cái BCG nó ngăn chặn được những cái tình trạng bệnh nặng như vậy xảy ra. Và đối với ở Mỹ thì ngược lại, lao thì lại là một cái bệnh ít gặp, nhất là có những cái tiểu bang mà ít người nhập cư như là Virginia, hay là những cái tiểu bang Midwest á, miền Trung Tây, thì ít cái người nhập cư, thì những cái chỗ nơi đó rất là ít bệnh lao, rất ít. Những cái chỗ như là California hay là Texas, người nhập cư nhiều, immigrants nhiều, thì là cái tỷ số cái prevalence của cái bệnh lao nó cao hơn. Nhưng mà trung bình á, có nghĩa đại khái là trong 100.000 cư dân ở trung bình toàn nước Mỹ, nếu tính trung bình thì chỉ có chừng 2.9, có nghĩa là chừng 3 người là bị lao. Thì chúng ta so sánh với cái số ở Việt Nam cứ 100.000 dân là hiện nay chừng 200, thì bên Mỹ thì có thể là nó ít hơn chừng 70 lần hay là 100 lần ít hơn ở bên Việt Nam. Do đó bên Mỹ người ta không có xài cái BCG là vì cái prevalence, cái tỷ số của cái bệnh lao nó quá thấp. Cho nên người ta nghĩ là nếu mà dùng cái BCG cho tất cả những cái em bé mới sinh ra thì những cái phản ứng phụ gây ra nó không có cái lợi, nó cái hại nó nhiều hơn là cái lợi nếu mà áp dụng ở Mỹ. Và thêm nữa, một khi đã chích BCG thì chúng ta sẽ khó mà định bệnh cái bệnh lao như là chúng ta vừa giải thích đối với những cái trường hợp ở trên. Thì bây giờ khi mà người ta làm chích mà BCG thì người ta làm cái gì? Là người ta lấy một cái chất gọi là cái lao tố. Và người ta chích thường thường nó vừa trung bình thì người ta chích 5 đơn vị của lao tố đó vô trong da. Rồi sau 48 tiếng cho tới 72 tiếng là 2 cho tới 3 ngày thì người ta xem cái da của mình nó phản ứng với cái đó đâu. Mà cái phản ứng này nó không có phải là do những cái kháng thể, là những cái antibodies. Mà cái phản ứng này là do những cái con tế bào mà chuyên trách về đề kháng ở trong con người mình nó phản ứng lại với cái chất lao tố đó. Và cái vấn đề cái người đọc cũng quan trọng nữa là vì chúng ta không có căn cứ trên cái màu đỏ của cái nơi mà vết mà thử tuberculin lao tố, mà chúng ta căn cứ vào cái vùng nó sưng lên là nó rờ lên, nó cứng, nó sưng phù lên đó, thì cái đó là cái quyết định cái vấn đề dương tính hay là âm tính của cái phản ứng đó. Mà nó cũng tùy thuộc theo cái trường hợp bệnh lý nữa, là cũng tùy theo mình nghi ngờ người đó bị cao hay là thấp. Ví dụ như một cái đứa trẻ mà nó sinh ra ở bên Mỹ thì có cái phản ứng lao nó nhỏ hơn là mình cũng gọi nó là positive, nhưng mà một cái người đã từng tiếp xúc cái risk của nó cao hơn thì mình sẽ lấy cái căn cứ, lấy cái tiêu chuẩn là một cái đường kính nó nhỏ hơn. Thì ví dụ như một cái người mà sinh ở Mỹ mà không có yếu tố nguy cơ nào đó thì cũng phải đợi tới sưng thiệt bự 15 mm, thì lúc đó người ta mới gọi là phản ứng dương. Thì trong lúc nếu là một cái trẻ em mà 4 tuổi mà ở Việt Nam thì nó có cái high risk, nó có cái cơ nguy cao là vì nó nhỏ, nó dễ nó dễ bị phát bệnh. Thứ nhì nữa là nó ở một cái nơi mà môi trường nhiều người bị cái bệnh lao, là high prevalence country. Thì những cái đứa trẻ như đó thì nó chỉ cần sưng lên tới 10 mm là chúng ta đọc đó coi là phản ứng dương và coi như nó là bị bệnh lao. Thì một trong những cái bất tiện mà trong lúc dùng phản ứng lao tố để định bệnh lao do Mycobacterium tuberculosis, khi mà chúng ta nói đến bệnh lao của người ta là cái con bệnh lao do cái nhóm vi khuẩn gọi là Mycobacterium tuberculosis, là vì cái phản ứng này nó cũng phản ứng chéo với những cái vi trùng khác mà nó cũng thuộc về loại gia đình Mycobacterium, nhưng mà nó không có phải là cái những cái con vi trùng mà gây ra cái bệnh lao. Thì cái từ nếu đi vô chi tiết một chút xíu thì bên trong cái y khoa người ta gọi là non-tuberculous mycobacterium, là những cái con vi khuẩn nó giống như con vi khuẩn lao mycobacterium nhưng mà nó không có gây ra bệnh lao ở người. Và điển hình là một cái con vi khuẩn gọi là mycobacterium avium. Avium có nghĩa là chim, tiếng Latin. Thì cái cái vi khuẩn này nó sinh ra cái bệnh ở con chim nhưng mà nó không có sinh ra bệnh ở người bình thường. Cho nên là nếu có thể là nhiều khi cái người đó đã từng tiếp xúc với con đó nhưng mà người đó có phản ứng với phản ứng lao mà chúng ta gọi là lao phổi đấy, nhưng mà thiệt ra nó không có đúng như vậy. Cho nên ở Mỹ thì người ta chỉ thử phản ứng lao tố cho những cái người mà gọi là at risk, những cái người mà có nguy cơ cao. Họ có nguy cơ mắc bệnh lao thật do tiếp xúc với người bệnh lao, ví dụ như một cái cậu thanh niên hay là một cô thiếu nữ mà đi volunteer, đi tình nguyện, đi vô làm cho những cái nhà già ở trong đó có nhiều bị bệnh lao, hay là đã từng cư trú ở một cái xứ có bệnh lao phổ biến giống như về Việt Nam, từng đi chơi từng 2-3 tháng rồi tiếp xúc với những người ở địa phương nhiều. Không phải riêng Việt Nam mà những nước Á Châu khác, hay như Campuchia hay là Thái Lan, hay là chỉ có trừ nước Nhật ra là Nhật thì họ cũng giống như là những cái xứ Tây phương, cái tỷ lệ lao họ rất thấp. Vì nếu mà ở bên Mỹ, nếu mà ở bên Mỹ mà làm như Việt Nam mà thử mọi người thì đa số những cái trường hợp mà phản ứng lao mà dương tính là tuberculin skin test dương tính positive á, thì có đa số sẽ là những cái trường hợp giả hiệu false positive, do người không có được, cái người mà bị thử đó họ không có phải nhiễm vi trùng lao nhưng mà họ tiếp xúc với lại một cái con mycobacterium, nó không phải là lao nhưng mà nó giống như vậy, và do đó mà họ không có mang bệnh gì đáng kể. Thì bởi vậy hiện nay như chúng ta đã nói hồi nãy thì có một cái loại test thử máu khác gọi là interferon gamma release assay, viết tắt là IGRA, đọc theo tiếng Mỹ là IGRA, nó có những cái tên thương mại khác nhau. Thì cái test này, cái test thử máu đó, nó phân biệt được cái lao thật Mycobacterium tuberculosis với là những con Mycobacterium mà không có phải là bệnh lao. Thì ví dụ bây giờ một cái người đó họ từng có phản ứng lao tố dương, bây giờ họ mình thử họ lại thì họ cũng sẽ dương như cũ, thì dù là cái người đó có được uống thuốc chống lao hay không. Và chúng ta cũng nhắc lại là cái bệnh lao nó tái phát do một cái số hoàn cảnh, do hệ miễn nhiễm của cái cơ thể yếu đi. Ví dụ như hồi trước giờ mình không lao tiềm ẩn, mình không sao hết, nhưng mà bây giờ mình có bị HIV hay là tuổi già, hay là mình bị ăn uống thiếu thốn chẳng hạn, thì có thể là cái bệnh lao nó tái phát ra. Thì và nói tóm lại cái chuyện hồi nãy là cái khi những cái người mà họ được uống isoniazid, INR, họ uống từng 9 tháng thì cái khả năng bệnh tái phát nó giảm xuống chừng 10 lần. Và trong một số ít trường hợp, những cái người đã từng bị lao, đã chữa được dứt bệnh, thì có thể là bị nhiễm một cái đợt vi khuẩn lao mới khác với lần trước. Đó thêm là một thắc mắc là ví dụ như trường hợp cái người đó họ chữa hết rồi nhưng mà tại sao họ bị lại, thì một trong những cái chuyện khả năng là có một cái đợt nhiễm trùng khác. Thì bây giờ nói trở lại cụ thể là cái trường hợp em bé 10 tuổi chúng ta bàn ở đây, nếu mà khi mới qua Mỹ thì hoặc là nếu mà người ta thử lao tố của em thì có thể là người ta đã cho em uống thuốc isoniazid trong vòng 9 tháng. Hoặc là nếu hồi đó người ta thấy nó bị lâu quá rồi, chắc cái bác sĩ họ nghĩ là cái risk thấp thì người ta thấy không cần uống thuốc. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà em bé nó chụp hình phổi bình thường, thì nói chung là một cái em bé như vậy nó không có cái nguy cơ mà gây bệnh lao cho người khác. Ở trong trường hợp ở đây là cái em bé kia 7 tháng mới sanh hay là chẳng hạn, thì cái đứa nhỏ 10 tuổi nếu mà nó đã uống được thuốc ngừa lao, hay là nếu không uống thuốc ngừa lao mà người ta đã chụp hình phổi bình thấy không có bình thường, thì có lẽ là nếu mà em bé nó bây giờ nó vẫn mạnh giỏi, cái người 10 tuổi đó vẫn mạnh giỏi, thì nó sẽ không có lấy cái bệnh lao cho cái em của nó. Và đó là tất cả những cái điểm để chúng ta cùng học hỏi, có tính cách thông tin mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, và cũng xin nhắc lại là nếu mà có câu hỏi gì thì chúng ta cụ thể thì cần phải hỏi bác sĩ của mình, để bác sĩ của hai cái em bé đó là cái người mà biết trường hợp của nó như thế nào. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.